Nhân đạo chí tôn, chương 1011, chiến lực nguyên thủy của chủng tộc 1, góc truyện audio.com. Vừa rồi canh vương gia và nhà tù kia chỉ là bóng của quỷ mẫu phản chiếu nội tâm của Trung Nhạc. Phản chiếu nội tâm chính là thần thông của quỷ mẫu, lần đầu tiên Trung Nhạc gặp quỷ mẫu hắn đã nhìn thấu loại thần thông này, biết nhà tù trấn áp canh vương gia chỉ là ảnh của ả. Từ vị trí của bóng suy ra vị trí của quỷ mẫu không khó. Khi giao đấu Trung Nhạc xưng thuộc hạ với canh vương gia chính là để đánh lạc hướng quỷ mẫu. Vì canh vương gia là đệ đệ của giới đế tiền nhiệm, nếu gọi canh vương gia là nhị đệ, canh vương gia rất kiêu ngạo, lại coi huynh như cha, như vậy thì quỷ mẫu sẽ nghi ngờ. Vì thế Trung Nhạc tự xưng thuộc hạ như vậy sẽ phù hợp với thân phận của hắn trong ấn tượng của quỷ mẫu hơn. Mọi điều hắn làm chính là vì chiêu này. Hắn không có chắc chắn sẽ chiến thắng quỷ mẫu một cách chính diện, vì thế đành phải dùng mưu. Quỷ mẫu kêu thét không thôi, cái lỗ trước ngực máu thịt không ngừng uốn éo để hồi phục nhục thân, nhưng huyền kỳ phá đạo là loại thần thông đáng sợ cỡ nào chứ? Tạo vật chủ Hạ Lan phải nghiền ngẫm nghiên cứu rất lâu mới hoàn thiện được thần thông này, chuyên dùng để phá cấm chế. Vết thương mà môn thần thông này tạo ra cho ả gần như là không thể chữa lành. Không chỉ phá hỏng cơ năng của nhục thân mà còn phá cả cơ trí nguyên thần. Trung Nhạc tiến lại gần, khí tức càng ngày càng mạnh, quỷ mẫu đột nhiên không kêu thét nữa mà đứng dậy, thân hình vẫn khổng lồ như vậy, vẫn tràn đầy khí diệm, quỷ khí, lao về phía Trung Nhạc. Tiểu quỷ, ngươi khiến ta bị đau, ngươi còn giết con ta, hôm nay ta phải khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Dù sao ả cũng là quỷ hoàng của quỷ thần tộc, là chủng tộc thiên sinh ở địa ngục, sinh ra thần hồn đã cương đại, thiên địa đại đạo dưới địa ngục không thể áp chế được ả. Cho dù bị trọng thương nhưng thực lực của ả vẫn không tầm thường, còn mạnh hơn của những thần hoàng từ thiên đình xuống, thần thông càng quỷ dị hơn, cực khó phòng bị. Trung Nhạc hét dài một tiếng, đột nhiên thân hình biến đổi, tiên thiên đại nhật kim ô chân linh và tiên thiên lục mục tinh thiềm chân linh dung nhập vào cơ thể, biến thành nhật nguyệt trong mắt, dùng hồn phách làm chủ đạo, cuối cùng hiện ra hình thái thứ ba của nguyên thần. Hai chân hắn biến mất, mọc ra đuôi rắn, đầu người mình rắn, thần nhãn đằng sau mặt nạ mở ra, cuối cùng cũng hiện ra hình thái phục hy mạnh nhất. Khí tức của hắn bùng nổ, mạnh hơn gấp đôi lúc nãy, thực lực tăng vọt khiến người khác phải trố mắt kinh ngạc. Đây mới là hình thái mạnh nhất của nguyên thần, chiến lực mạnh nhất của hắn. Từ bấy lâu nay hắn không dùng hình thái này, không thi triển chiến lực nguyên thủy của chủng tộc trong cơ thể hắn. Hắn giống như một vị phục hy chiến thần, huỳnh huỳnh, hai cường giả lao vào nhau, cả chấn ngục bị sóng dư từ thần thông của hai người xung kích khiến rung chuyển không thôi, gió mưa ào ạt giống như sắp sụp đổ vậy. Ngươi là phục hy thần tộc. Quỷ mẫu ré lên, nhanh chóng lùi về sau. Không phải Phục Hy đã bị diệt tộc rồi sao? Nghịch tặc Trường Canh lại câu kết Phục Hy dư đảng, chết cũng không đáng tiếc. Ả vốn nói Trung Nhạc là dư đảng của nghịch tặc Trường Canh, nhưng giờ thấy chân thân Phục Hy của Trung Nhạc thì lập tức đổi lại, nói Canh Vương gia là dư đảng của Trung Nhạc. Canh Vương gia chẳng qua là phản lại Vân Sơn giới đế, còn Phục Hy thần tộc thì quan hệ càng. Góc truyện audio.com lớn hơn, không chỉ đơn giản là giới đế của một lục đạo giới mà là phản lại cả trời. Đương nhiên, Trung Nhạc không thể nào lại là dư đảng của canh vương gia, chỉ có thể là canh vương gia là dư đảng của Trung Nhạc. Quỷ mẫu trong lòng hoảng loạn, một vị phục hy còn sống thực sự là sự việc quá lớn, liên quan quá nhiều, giờ ả đã không còn bất cứ chiến ý nào nữa, chỉ muốn bỏ chạy, chỉ muốn báo lên trên việc này càng nhanh càng tốt, chỉ cần báo lên là có thể lập đại công, được thưởng lớn. Công lao và phần thưởng này không phải do Vân Sơn giới đế ban mà là của trời. Lợi ích thực sự quá lớn. Trung Nhạc nhanh chóng tiếp cận ả, tám cánh tay quỷ mẫu hơ loạn, tốc độ tấn công cực nhanh. Trung Nhạc cũng có tám cánh tay vung lên, hai người một lui một tiến, di chuyển dần tiến vào sâu tới gần hơn với đường vào chấn ngục. Thương thế trên người quỷ mẫu càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng chảy ra, mà cửa vào chấn ngục cũng đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần thoát khỏi chấn ngục là có thể chạy thoát. Với bản lĩnh của hắn căn bản không thể bắt được ta. Đại công thưởng lớn, quỷ mẫu trong lòng hoan hỉ, đầu của ả đã thò ra khỏi cửa chấn ngục, đột nhiên hai chân bị đuôi rắn của Trung Nhạc quân lấy kéo trở lại. Trong chấn ngục vọng ra tiếng gào thét, hơn 10 ngày sau, mọi thứ trở lại yên ắng. Phục Hy thị, hồn phách ta chuyển thế vẫn nhớ mọi việc của kiếp trước. Kiếp nạn này ngươi không thoát được đâu tương đương. Trong thi thể quỷ mẫu, hồn phách của ả bay ra, bị địa ngục luân hồi dẫn xuống Minh Hải. Trung Nhạc cầm lục hồn phiên lên phất mạnh, hồn phách quỷ mẫu bị chấn động tan tành, hắn thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi hồn tiêu phách tán thì còn ai biết được ta từng tới đây. Trung Nhạc định thần, hắn đã giết được một vị thần hoàng. Giết thần hoàng trong địa ngục luân hồi, nếu không thức tỉnh tiên thiên chân hồn thì người phải chết chính là ta rồi. Nhưng trong địa ngục luân hồi, thức tỉnh tiên thiên chân hồn cộng với nguyên thần Phục Hy đúng là cường hãn, có thể nói là xưng bá địa ngục. Hắn thu chân linh và nhục thân của quỷ mẫu, hồi phục hình thái bình thường, sải bước quay lại, dọc đường tìm kiếm. Canh vương gia bị trấn áp tại nơi sâu nhất cùng với các thần hoàng, ma hoàng và tạo vật chủ. Những người này cho dù bị giam cầm thì cũng không thể ngăn cản được tiếng và tầm nhìn của họ. Tất cả đều đang nhìn ra ngoài, lại là thiếu niên đó. Hắn từng tới đây một lần, địa ngục luân hồi là vườn sau nhà hắn à, mà muốn tới là tới, muốn đi là đi. Lần trước hắn cướp mục tạo vật chủ Hạ Lan, còn cứu 100 vị khác, giờ sao lại tới nữa. Lần này hắn muốn cướp ai ra? Cách chương.